chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, phần 3 của tác phẩm Phố Vẫn Gió của nhà văn Lê Minh Hà khép lại bằng ký ức của nhân vật tôi về những ngày tháng cuối đời của mẹ cô. Bà mất đột ngột ngay năm đầu tiên sau năm 1975. Bà cụ hàng xóm liệt giường liệt chiếu cũng mất sau đó 10 hôm. Cái chết của mẹ và bà cụ hàng xóm khiến cô đặt câu hỏi có phải cuối đời con người ai cũng khốn khổ. Mẹ cô sống trong một khu tập thể mơ về một ngôi nhà không bao giờ trở lại được. Bà cụ hàng xóm nhớ một mảnh ruộng đã chôn chồng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tác phẩm Phố Vẫn Gió của nhà văn Lê Minh Hà trong buổi đọc truyện hôm nay. Chính vì ít người học mà dân Hà Nội học giỏi, lý lịch dở hơi như chú Khôi, chẳng vất vả gì được phân công công tác. Trong lúc mấy cô bạn cùng cấp 3 của chú méo mặt toan tính bỏ bằng vì bị phân công đi tỉnh xa tít một tấp, nghe bài Ước Mơ Xanh, ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây làm cô giáo, mặt nhăn như bị rách, thì chú Khôi đàng hoàng về làm phiên dịch ban đối ngoại ở một bộ, đồng hết các suất đi Tây Âu cùng thủ trưởng. Chẳng thường xuyên xuất ngoại như dân học tiếng Nga cùng cơ quan, nhưng một năm đi Pháp bằng một giáp đi Nga. Chú Khôi không thường đi Pháp, toàn đi các nước Bắc Âu. Một chuyến là thừa sức chơi một pro máy. Hình dung mà xem, đàn ông chưa tới 30, mùa đông quần bò bu rông, mùa hè áo phông quần sóc vè vè trên xe máy của Phúc. Chú cái thấy hẳn đấy, hơn đứt thằng Bảo ở vẻ đàn ông tự lập tự cường, hơn cả ở sự chú bò không thèm động tới cây mã vĩ chuyển qua guitar thùng cho nó phủi. Tôi không mê chú như bạn chị Thái Hoàn, và chắc là cả bạn của tôi với Thái Hằng mà quay quay đờ đẫn vì thằng Bảo cháu chú thì không phải vì tôi ít tuổi. Cái chính là vẻ đàn ông của chú ức hiếp tinh thần bình đẳng ở tôi. Đứa con gái sống thu mình, hoang mang không biết sẽ đi qua tuổi trẻ của mình thế nào ở một thành phố không còn gì sau mấy chục năm vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa đánh nhau mà vẫn quyến rũ và thắt buộc. Chú Khôi không biết anh Phan khi anh còn sống cùng gia đình mẹ và bố dượng ở các biệt thự bà tôi bị trưng thu, dù từng mấy lần cùng trường, sau mấy lần đi sơn tán về. Cũng lạ, thành phố khi đó vừa rộng vừa bé, chưa có tới mấy quận huyện can vào như giờ, và nhà anh Phan với nhà chú Khôi rất gần nhau. Chỉ là cuối phố này đầu phố kia, cả nhà đang ở lẫn nhà cũ đã bị hiến. Ở đấy chú được sinh ra, rồi ít lâu sau được bồng bế ra khỏi đó vĩnh viễn, chuyển về số nhà mà ông nội Thái Hằng chọn để an cư. Chú không nhớ gì căn biệt thự to đùng ở góc phố, trồng toàn loài hoa, chả mấy ai biết form dáng, thơm mùi thơm sền sệt. Nếu đứng ngay dưới gốc, hình mũi lên mà hít, nhưng cứ động nói tới mùa thu Hà Nội là thiên hạ đồng thanh ngợi ca. Bố thằng Bảo và bố Thái Hằng từng sống ở đó nhiều năm, song họ có nói về ngôi nhà đó thì độc chỉ có một giọng chán chường. Chỉ có hai người anh chị khác của chú Khôi mà mãi sau này tôi mới biết thì nhớ ngôi nhà đó, nhớ quặn lòng. Đấy là vì họ không trải qua một quá trình làm quen với sự mất nó từ từ, dần dần trong tâm tưởng. Ngôi nhà xưa của cụ Phán tôi mà anh Phan sống cùng gia đình bà mẹ sẽ là cái ba đầu tiên đáng kể nhất của Hà Nội sau mấy chục năm vắng bóng. Vào lúc Hà Nội oằn mình đi qua thời hậu chiến, xóa bao cấp và phớn phở tắc tắc phình phình sau khi Mỹ dỡ lệnh cấm vận. Ngồi ở đó uống nước cam thế thôi, vì ghét rượu. Tôi thấy mình tự tách mình lang thang, đẩy cửa phòng nọ phòng kia trong ngôi nhà. Tưởng tượng xem, mẹ ngày xưa, bà ngoại ẵm bò toai ở phòng nào. Sau này, sau hòa bình lập lại, anh Phan từng ở phòng nào. Nhưng khi đó, tôi lại nghĩ mình với chú Khôi thật dễ đồng cảm. Nếu như chú hàng ngày đạp qua ngôi nhà xưa, không nhớ gì mà vẫn biết lẽ ra đó là nơi mình sẽ sống. Nhưng khi nghĩ thế, chú Khôi vẫn còn đang ở rất xa, xa đến nỗi bà nội Thái Hằng đã không chờ được chú, cũng như những người con khác đã rời bà đi từ trước đó khi đất nước mình chia hai. Còn anh Phan thì đi chán cũng lại quay về Hà Nội. Danh chính ngôn thuận là ở số nhà của Béo trên phố. Vào đó, tôi cứ có cảm giác ngôi nhà đang lắc lư tự sắp xếp lại. Đầu tiên là từ góc nhà để xe đạp cuối sân. Bà vụ trưởng thấy nhà để xe thường xuyên trống, gọi ngay mấy anh cháu tới ngăn một góc sát với căn bếp của gia đình. Đầu tiên, bà và con cái để xe và nó vẫn thường xuyên trống hoác. Rồi bỗng một chiều tới nhà Béo, tôi ngơ ngác thấy cái góc đó đã có tường ngăn cửa xả cẩn thận và bà vụ trưởng quần lụa rách cắt ống vén tới bẹn ngồi trước cửa nhặt sau. Bếp nhà bà chuyển ra đó, còn bếp cũ liền kề thì bà cho đủ cửa sổ biến ngay thành phòng riêng cho chị con gái làm ở phòng y tế cơ quan bộ. Rồi chị sẽ xây nhà ở cái chỗ sau này phần lớn cư dân sống trong biệt thự mơ ước. Nhưng đó là chuyện của dăm năm sau. Lúc này, mẹ chị còn đang vừa làm vừa nghe ngóng binh tình hàng xóm. Chả ai thích thú gì trò khôn vặt của bà, nhưng cũng chả ai ra lời. Nhưng đến cái lúc bà moi đồ cũ ra, chất ở trước cửa phòng nhà bà, trên cái phần hành lang chung với nhà Béo, thì có chuyện. Tủ tạp, thứ đồ gỗ đặc trưng cho tiện nghi các cơ quan nhà nước một thời, bà xin về kê đó. Trên nóc tủ, bà chất từng túi căng phồng, hình như là ruột chăn bông. Trong tủ, bà nhét gì có giời biết. Vấn đề là nhét thế để làm gì thì cả tôi và Béo hỏi nhau mãi vẫn không ra. Hình như đó là những thứ sẽ chẳng khi nào bà hàng xóm nhà Béo cần đến nữa. Vì trước cánh cửa tủ, bà còn chất thêm ghế gãy và đủ trăm thứ bà dằn. Có một cái chổi đót sơ xác và một chồng dế đen xì theo đúng nghĩa chổi cùn dế rách để trên. Nhà Béo lắm khách ra khách. Đáng nói nhất là một ông phó thủ tướng hoạt động cùng bố nó từ thời còn bóng tối, nhà ở phố bên. Mấy ông đồng cấp hay đàn em cũng chẳng xoàng, trước tước cũng tương đương chồng bà hàng xóm. Nhưng khách Tây của mẹ nó còn đáng nói hơn. Mẹ Béo làm cũng to ở một cơ quan văn hóa, đi Tây còn nhiều hơn người ta về quê. Cứ lâu lâu lại thấy khách mũi lõ tới. Gì thì gì, dù nhà Béo không ở toàn bộ căn biệt thự, nhưng nhà nó cũng xứng đáng đón khách Tây thật. Xứng đáng từ cái cổng sắt, cây xấu già trong sân, tới cái cầu thang trở đi. Vậy mà bây giờ, trình ảnh ngay đầu cầu thang là cái đống đồng nát của nhà láng giềng, nơi sẽ có rất nhiều chuột nhắt di cư tới, rúc ra rúc rích, và thỉnh thoảng lao vụt qua cửa nhà Béo, lúc người ra người vào. Chiều cao của đống đồ thải cứ được nâng dần, và lũ chuột chẳng cần chờ cửa nhà Béo mở, trèo phát qua bức tường gỗ dán ngăn ngang hành lang chia tách nhà Béo với nhà ông vụ trưởng. Khỏi nói mẹ Béo cáu thế nào, hình như đã có cuộc đàm phán trong nhà ông vụ trưởng giữa hai người đàn bà và chắc là bế tắc nên vấn đề được đưa ra công luận. Buổi chiều tôi tạt vào nhà Béo sau giờ thi môn cuối cấp 3, vừa bước tới cầu thang đã nghe tiếng Nghệ An Hà Tĩnh va đập trùng choàng trên hành lang nhà đó. Bà vụ trưởng đã vào cái tuổi bụng phồng mông tóp, vẫn quần lụa lửng, kiểu cách tí nữa, thêm túi, thêm giải ruốt khóa, kéo là thành cái quần ngố tiện dụng của danh con bây giờ. Áo ba lỗ khâu từ phần ống cắt ra từ chính cái quần rách ấy. Cơ ở hai cánh tay sệ xuống, lõng thõng bên nách khi bà chống nạnh. Nói chung là mẹ Béo thất thế. Thứ nhất là không to mồm bằng. Thứ hai là không thể đem cái đẹp mình theo đuổi, đối đầu với tinh thần thực tế của bà hàng xóm. Cái tinh thần mà khi phát ngôn ra rất dễ nhận được sự cảm thông đồng thuận từ những người điều kiện khó khăn hơn đang chờ cơ tự phát triển. Thứ ba, mẹ Béo không thể đem cái bất tiện khi có khách của mình ra để nói, cũng không mượn được thế chồng. Đời nào các ông to như bố Béo lại buông lời trong một hoàn cảnh tầm thường và buồn cười thế này, mặc dù tôi biết bố nó cũng cáu ngang mẹ nó. Điều cuối cùng làm mẹ Béo thất bại hoàn toàn là không thấy ông vụ trưởng ra lôi vợ vào, mắng cho mấy mắng như lẽ ra phải thế. Ông già rồi, sắp hưu rồi, con cái thu xếp tống được hết vào cơ quan bộ rồi. Bố Béo khó tác động được tới đường công danh của ông, và con ông mà không sợ mang tiếng khi mâu thuẫn hai nhà đã thành công khai ra thế này. Là một trí thức xuất thân từ gia đình địa chủ tam tiếng, vì có đến mấy nhà trí sĩ và nhà cách mạng đã hy sinh, và tại vị đồng thời là thi nhân vắt từ chữ Hán, chữ Nôm qua quốc ngữ ở một vùng quê Nghệ An. Mẹ Béo chắc quá hiểu khả năng tiến lùi trước tình thế, bà hàng xóm xuất thân bần cố đang bày tỏ với những người quan tâm vì tò mò và vì nghĩa vụ. À vâng vâng, thì thế nào tôi cũng... Tôi muốn thế này làm gì, chẳng qua nhà đông con chật chội, thiếu chỗ. Vâng, thì thế anh đâu được như bên anh chị ấy, hơn những mấy phòng, lại có gần hết hành lang, lại còn nhà tắm, nhà vệ sinh. Vâng vâng, bên đó đồ đạc để đâu chả được. Thôi, ông vào phòng đi. Ông thì biết cái gì? Việc nhà, việc cửa. Vâng vâng, anh ạ. Ông nhà tôi bảo quăng hết, nhưng mình nghèo, trông tất vào lương, chứ có trông mong gì được đi Tây đi Tàu đâu. Vứt đi, nhỡ cần thì moi đâu ra. Chị Trung thông cảm. Vâng, vài ba hôm nữa tôi thu vén cho xuống bếp hết. Câu cuối, bà vụ trưởng nói với ông trưởng phòng hành chính bị mẹ Béo điện thoại gọi tới. Về mặt chiến lược, mẹ Béo đã sai lầm nhớn. Ông trưởng phòng hành chính làm được gì nếu mâu thuẫn lại xảy ra giữa mấy bà vợ các thủ trưởng của ông? Kết quả duy nhất ông thu được là lời hứa của bà vụ trưởng. Một lời hứa không bao giờ bà giữ. Để đống đồ thải không lộn nhộn trong mắt người cùng tầng, bà vụ trưởng lôi đâu ra một cái chiếu thùng đem phủ lên trên đống đồ. Chuột làm cho cái điếu đấy tướp ra và nó xã xuống, rơi sát chân cái đống lẽ ra nó phải che. Một giải pháp tình thế, mẹ Béo nuốt tức tối mà im lặng được thực hiện. Bà hàng xóm thuê đóng một bức bình phong bằng gỗ, dán cánh khép cánh mở, đặt ngay trước đống đồ, kéo thẳng ra thành một bức tường chính thức ngăn đôi phần hành lang chung giữa hai nhà theo chiều dọc. Hành lang ngôi biệt thự đó rộng, rộng tới nỗi nhà Béo kê bàn ăn ngay hành lang, nhìn ra ban công, bố nó trồng đủ loại hoa. Vậy là cố định được sự ngăn chia hành lang, nhà bà vụ trưởng có thêm một diện tích tương đương nửa căn phòng mẹ tôi được cơ quan cấp. Mỗi tội hẹp, chẳng biết dùng như thế nào khi mà người ta đã có hẳn hai phòng tương đương 50 mét vuông rồi. Cái diện tích đó mà vào tay cư dân trong khu tập thể tôi thì khỏi phải nói. Mỗi phòng vỏn vẹn có 14 mét vuông, độc thân thì 4 ông cho tới 2 ông một phòng tùy mức lương. Ông nào trai tơ lấy vợ thì buổi đầu vợ chồng cũng cứ quắp nhau trên cái giường một ở một góc. Cách tốt nhất để được chia nhà hay tăng diện tích từ một góc phòng lên nửa phòng là đêm đêm vợ chồng giáp lá cà ứ hự thật to theo kiểu đầy ý tứ. Đảm bảo ba ông cùng phòng sẽ từ thương người như thể thương thân chuyển qua nội dung gây áp lực với cơ quan để hoặc chuyển mình đi phòng khác hoặc chuyển vợ chồng nhà kia đi. Thường sau đó các cặp vợ chồng sẽ được chia chung một phòng và khi con cái tòi ra năm một họ sẽ đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị với nhau hàng ngày, hàng tuần đúng theo cái kiểu họ đã làm khi bắt đầu gây dựng cuộc sống riêng tư. Cho tới ngày tôi lớn lên thì phần lớn phòng trong khu tập thể đều thuộc về các gia đình. Các nhà đông con bắt đầu bành trướng khi mà chiến tranh đánh phá kết thúc và lũ con từ nơi sơ tán về lại thủ đô. Đi tiên phong là các nhà tầng 1, tận dụng ưu thế sát đất. Các ông chồng đánh độc cái quần đùi xoay trần ra, rón rén phá khung cửa sổ để có thể chui ra chui vào, rồi xây một cái bệ xi măng liền kề. Đó sẽ là nơi cả nhà ngồi ăn. Ông bố bà mẹ ngồi uống chén chè ba hào với hàng xóm láng giềng và lũ con thì quây quần chơi tú lơ khơ, chơi chuyền hay ô ăn quan. Cái diện tích tiện dụng như phòng khách nhà Béo hay nhà Thái Hằng này là mơ ước của các nhà tầng trên như nhà tôi. Bọn tôi quen với cái bệ xi măng nhà bạn hơn cả phòng ở thật của nhà chúng nó. Rồi dăm ba năm nữa, khi khu bếp chung đun củi bị sửa sang biến thành nhà ở cho những cán bộ công nhân tán ra bại sản vì bom hồi năm 1972, người ta sẽ chụp lên trên cái bệ đó một mảnh giấy dầu, quây nó lại, biến thành nơi đặt cái bếp dầu gia công khói khét lẹt. Phòng chính mất cửa sổ, hắt sáng thông khí, độc cửa thông ra hành lang chung, chạy giữa tầng, trở thành một cái hang tối om om ngay giữa trưa nắng. Ngày gió lào và gió nùm, bí bức ngang nhau. Bao nhiêu đất trống trồng toàn chuối trong khu là nơi chúng tôi chui ra chui vào trốn tìm, đào rễ chôn run, gây chiến với bọn trẻ con trong mấy khu tập thể lân cận, lần hồi người ta chiếm hết lúc nào không biết. Nhưng khu vực đầu tiên bị khai phá lại là hầm trú ẩn công cộng thù lù một dãy ở sân sau. Đôi ba ông bà khôn ngoan chiếm ngay cái cửa hầm, đánh lấn sang hai bên, biến thành kho, thành bếp cho gia đình. Khỏi nói tuyệt thế nào nếu được chui vào một cái bếp như thế, của nhà đứa bạn. Mái hầm cong cong đổ bê tông chặn mọi tiếng động ở trên nóc. Sàn hầm quét sạch bong, tỏa mùi đất âm âm lành lạnh. Và bóng tối phủ lên tất cả sự bí hiểm, không hề đáng sợ như khi phải chui vào đó lúc còi báo động hú. Tôi đã trải cảnh đó khi thành phố ban lệnh triệt để sơ tán. Ngày một, ngày hai, bạn bè vãn cả. Chị tôi cũng phải theo cơ quan của mẹ đi. Mỗi tôi, mẹ giữ lại để theo nốt quá trình trị liệu. Một cái cửa hầm thanh thang, không có ai chui vào, cùng thời điểm trước khi Khâm Thiên bị B-52 giải thảm, là nơi tôi 10 tuổi lần đầu tiên biết tới chiến tranh và hòa bình, và lần đầu tiên biết mình sẽ yêu một người đàn ông như thế nào. Andrei Bonkonsky, với tất cả những dằn vặt nội tâm cao cả mà dĩ nhiên lúc đó tôi chưa hiểu nổi. Nhưng khi tôi biết chàng, những cái hầm công cộng đang đóng đúng vai trò lịch sự của nó, thông thoáng, gió tha hồ thốc từ đầu này tới đầu kia. Khi bom oanh tạc ở Vĩnh Tuy, thì gió mạnh đến nỗi hất tôi ngã ngửa, cùng cả đống sách, bi đông nước, bát xôi mẹ mua cho ở bà hàng bám cửa chợ Đức Viên. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn bị cái cảm giác khi một mình ngồi đọc sách nhờ ánh sáng từ cửa hầm làm cho ngớ ngẩn. Đấy là nỗi hoang mang giữa một thành phố không có bóng trẻ con của một đứa trẻ sống trong chiến tranh mà không hiểu gì về bi kịch chiến tranh cũng như hòa bình. Lơ mơ nghĩ tới tình yêu mà không hiểu những hệ lụy đau đớn của nó. Nhưng tôi hiểu, bằng tất cả bản năng của một đứa trẻ, cuộc sống nhọc nhằn của hầu hết các gia đình trong khu tập thể với tôi. Sát nhà tôi là nhà bác Phong Thư. Hai bác nói tiếng Nghệ An, nhưng không có vẻ gì nhà quê chân lấm tay bùn. Bà mẹ già sống cùng con trai, dáng cao gầy, có cái vẻ gì đó khá giống với bà Thái Hằng, toát ra từ lời ăn tiếng nói, tới dáng đi, dáng đứng. Bà không làm việc nhà bao giờ, chỉ nói thôi mà mấy thằng cháu trai đầu mấu, nghe răm rắp, cũng xách nước lau nhà, xếp gạch cửa hàng gạo, cửa hàng rau mậu dịch, y hệt chúng tôi. Hàng xóm xì xào rằng nhà bác Phong là địa chủ, bác Phong làm công tác ở xã, suýt bị bắt đấu tố, và chính bà cụ là người chỉ đạo con dâu thu vén con cái chạy ra Hà Nội. Chắc bà cụ cũng nhặt nhạnh được ít vàng mang theo. Nên hồi đầu, khi phần lớn các nhà đến bữa còn vác cặp lồng với bát đũa ra nhà ăn tập thể, nhìn vào cái rổ rau giá gạo, con cá miếng thịt nhà bác rửa ở máy nước công cộng, thấy tươm tất lắm. Trừ chỗ ăn ở thì nhà bác cũng giống nhiều nhà. 5 con, 1 gái, 4 trai, cộng với một bà mẹ già dồn vào trong một căn phòng bé. Nhà bác đi tiên phong đục tường làm gác xép. Đầu tiên định để làm chỗ kín đáo riêng cho con gái và bà mẹ già. Nhưng bà cụ già yếu, để leo cầu thang, nhỡ bà ngã thì oan ra. Một mình chị Thúy một gác xép, chỉ ngồi mà lê, chứ không đứng được, dù khom lưng thì quá rộng. Kết quả là 4 ông con trai lộc ngộc được đẩy lên đó ngủ. Bà nội và cháu gái nằm chung cái giường mét tư duy nhất của nhà. Vợ chồng bác Phong nằm đất. Khi tôi vào học cùng với Béo ở cấp 2, thì bà cụ bắt đầu lẫn lộn. Mẹ chị Thúy suốt ngày mặt mũi cau cọc, và mỗi lần nghe trẻ con trong tầng mách chuyện mẹ chồng mua bánh giò ăn vụng là y như nhà bác ầm ĩ. Các nhà khác cũng ầm ĩ vì bà cụ cứ nửa đêm là dậy đi đái. Chẳng biết lẫn lộn thế nào, nhà vệ sinh cụ không vào, mà cứ cửa từng nhà, cụ lần lượt vạch quần tô cho một bãi khai mù. Cho đến cái ngày cụ không tè, mà ị giữa hành lang, ngồi ngã ủy tại chỗ thì mọi sự kết thúc, vì sau đó cụ nằm liệt. Thời gian bà cụ ốm thì mẹ tôi dường như vẫn khỏe. Đánh đùng một cái, mẹ mất. Ngày năm đầu tiên sau năm 1975, trước cả bà cụ già nhà hàng xóm liệt giường liệt chiếu. Đêm mùa hè mất điện, sau ngày đưa tang mẹ tôi, nằm nhìn sao hướng gió thổi từ bên đê, nghe tiếng bà cụ kêu rất to, giọng nghệ tràn đầy nội lực. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Ông ơi, sao ông để tôi khổ sở bao nhiêu năm thế này? Ông ơi, ông ơi. Từng lúc một giọng nghệ khác rền rĩ. Trời ơi. Đấy là giọng bác Thư, con dâu bà cụ, mẹ chị Thúy. Bác Phong thỉnh thoảng lại an ủi mẹ già. Qua khung cửa sổ mở rộng của hai nhà, nghe rõ bác hứa khi nào tìm được mộ cha thì cải mộ mẹ sẽ đưa mẹ về quê. Sau nỗi ngạc nhiên vì hóa ra người già khụ cũng có chồng, và tại sao bà đang lẫn mà kêu y như người tỉnh, thì tôi sợ. Nỗi sợ tấy dần như một khối u từ ngày mẹ mất. Có phải cuối đời con người ai cũng sẽ khốn khổ thế này không? mẹ sống trong một căn phòng tập thể, mơ về một ngôi nhà không bao giờ trở lại được. Bà cụ hàng xóm nhớ một khoảnh ruộng đã chôn chồng. Bà mất sau mẹ tôi có 11 hôm, vào đúng ngày 19 tháng 5 năm 1976, khi Hà Nội hồ khởi, phấn khởi kỷ niệm một năm tiến vào Sài Gòn. Khi con cháu vừa gào lên hờ, bà ơi, thì có tin về là chị Thúy vừa sinh con trai ở nhà hộ sinh A trên phố Ngô Quyền, và thằng bé được đặt tên là Nguyễn Tất Thành. Còn nhớ, cả tầng xôn xao mừng rỡ ngay trong đám tang bà cụ, vì chị Thúy đẹp nõn, ngoan nõn, lấy chồng nhà tử tế mà mãi mới có con. Vì chuyện tử nối sinh ngay trong một nhà tưởng chỉ nghe nói hóa ra là thật. Và nhiều nhất vì thằng bé mang tên Tất Thành. Không hiểu sao vợ chồng chị làm được khai sinh cho thằng bé. Tôi đồ rằng ông bà cán bộ phường nào ký cái giấy đó không kịp nhớ ra cái tên này lúc đó phải coi là tên Húy trên phạm vi toàn quốc. Khi đó tôi còn chưa biết đấy vẫn chưa phải là những ngày nhọc nhằn buồn khổ nhất của thời sau chiến. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Phố Vẫn Gió của tác giả Lê Minh Hà trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.